tonight we have Bishop Joseph Castillo. And we have Pastor Joshua Lee from Vietnam.
Yes.
And our great friend Christine. Tonight, what we're going to talk about is what is happening in the nations, the mighty harvest in all the nations.
Amen.
Amen.
Amen. Christian, có thể chút xíu giúp thêm nha. Có một số vài từ em không có nghe được.
Okay, sure. Yes. Yes.
So tonight we're going to start with Bishop and talking about what is happening in the nations. We're seeing revivals all across the globe. We're hearing about Asia. We're hearing about Africa. What is going on today? Why is this so important? Why is prayer and fellowship important? What is the hope for the future? What do you have to say with this tonight?
Yeah, well, I think that one thing that really is sticking out to me is, and we thank God for the ministry of Franklin Graham and Billy Graham.
Yeah.
That, Franklin Graham has had a lot of believers in Asia in the last few months. He's recently had a big revival, a big evangelistic campaign in Ho Chi Minh City, I believe. Yeah. And prior to that, a few months ago, he had another big campaign, about 3,500 people a night in Mongolia. And these countries historically are not friendly to the gospel. You know, Mongolia has been a very, very anti-church, anti-Christian. And then, of course, you know, Vietnam is communist. So it's quite amazing to see how God on your ministry and on your life, you can do things that are impossible. So Billy Graham's recent, Franklin Graham's recent crusade in Vietnam is technically an impossible thing. It's not an open country. It's communist. That type of thing is not allowed, period. You know. But with the favor of God opening doors in the nation, all things are possible. So we're seeing God really, the gospel can't not be stopped. It cannot be bound. We're seeing great advances with the gospel, even when it looks like it's impossible. In nations that are technically impossible. So to me, that's a very great spiritual marker. But I don't think a lot of people are talking about there was a buzz around the event when it happened, but then it ended there. But that's not the end. That was just the beginning, you know. And I think that in the spirit realm, also that opened up many things for the church as a whole. And I think maybe Pastor Joshua could comment on that. Have seen how the implications after the crusade, how there's been a greater opening for Christians in Vietnam. I'd like to also get his feedback on that, because I know in the spirit that that's opened up a major way for a lot of Christians. But I'd like to hear from Joshua himself. Because 2 years ago, the church was heavily persecuted in Vietnam because of the COVID virus. And they were blaming COVID on the church. And some of our mutual friends, me and Pastor Joshua, we had a mutual friend that was pointed out by the government and by the media as the main person spreading COVID. And of course, it was all a lie. It was all the attack of the enemy. But we were in a height of Christian persecution 2 years ago in Vietnam, to now 2 years later, having a historical gospel crusade with Franklin Graham.
Yeah, kính thưa mục sư Joshua, mục sư có thể chia sẻ một phần về những sự kiện Chúa đã làm trong đất nước Việt Nam và tấm lòng của mục sư khi mà mục sư cảm thấy những sự kiện này.
Đầu tiên là cảm ơn ban truyền thông tại đây đã cho tôi có cơ hội để tôi có thể chia sẻ tâm tình cùng với mọi người.
First of all, I would really like to thank this communications here for giving us me an opportunity to share my heart on what I've seen.
Thật sự ở Việt Nam thì cái việc mà chúng tôi tổ chức những cái đại hội, những cái chương trình mà truyền giảng không có được dễ.
So when it comes to the sharing of the gospel in Vietnam, especially the large evangelistic events, it is not a simple thing.
Như mục sư Joseph Cantillo đã biết á, là đó là tất cả những chương trình truyền giảng dường như không thể được tổ chức. Nhưng mà năm nay thì là năm vừa rồi thì là Đức Chúa Trời đã mở cửa, cho nên là Chúa đã cho phép một cái chương trình truyền giảng lớn nhất ở Việt Nam vào thời điểm là một sư Phan Lê La Hem đã đến Việt Nam để chia sẻ tin lành của Chúa.
So it would really seem actually impossible for such a thing to occur, and yet we were able to see for the first time in Vietnam's history such a large evangelistic event, and it was held with Franklin Graham and fellow team members.
Chương trình thì có dự kiến khoảng 25.000 người và được hơn 5.000 người tin Chúa.
So we had about 25,000 people attend and about 5,000 who came to Christ through this event.
Yeah. Đây là một sự kiện. Đây là một sự kiện mà thật sự là Chúa làm mọi sự vì cớ. Như chúng ta biết đó, ở Việt Nam đó, thì việc mà các giáo sĩ, những mục sư từ nước ngoài đến Việt Nam giảng đó, chia sẻ là không thể nào được. Nhưng mà nhà phước đã, tức là chính quyền đã cấp phép để chúng tôi có thể tổ chức được chương trình này.
So, as you know, it would be a very difficult situation in order to be able to share the gospel, but yet through the amazing power and grace of God, we were able to do this and it made history in Vietnam.
Sau sự kiện đó thì Chúa lại cho một cái chương trình đặc biệt ở tại ở miền Bắc nữa, đó là chương trình đó là Việt Nam là nguồn phước.
So after this incredible blessing, we also had another an opportunity to further share the gospel. It was unique and it was called Vietnam is a source of blessing.
Cái chương trình đặc biệt đó là chương trình do một cái mục sư, họ đã mở chương trình ra và họ mời các mục sư nước ngoài đến để dự chương trình đó, giảng chương trình đó. Và tất cả các chi phí của các mục sư đó đều là do cái tổ chức họ chi trả hết, Việt Nam chi trả hết.
So it was through this program that it involved a lot of the different pastors and they came together and it was there was provision for this to happen.
Và những mục sư đó được hợp pháp vào Việt Nam để chia sẻ tin lành của Chúa mà được chính quyền cấp cho giấy phép để họ giảng tin lành.
And they were specifically granted permission to come into Vietnam to be able to share the gospel by the government.
Dường như là bắt đầu Chúa đang hành động trên Việt Nam rất là mạnh.
So we're really starting to see that the Lord is moving mightily in the country of Vietnam.
Hầu hết ở Việt Nam thì nó chia ra hai cái nhóm nhánh, một nhánh là tin lành CMA á, một nhóm là tin lành ân tứ.
Yes, so in Vietnam we see the large growth of two denominations, one being the Christian and Missionary Alliance and another being the Pentecostal Charismatic.
Tin lành ân tứ thì nhóm từ những hội thánh Tia hay là những hội thánh gọi là hội thánh underground á, tức là những hội thánh ở những cái nhà thờ tự nguyện. Và vừa rồi thì mục sư Phan Lê La Hem đã đến Việt Nam để kết nối cùng các hội thánh đó và tổ chức chương trình vừa rồi.
And so we see the involvement of the Pentecostal and charismatic churches who quite often are operating in an underground setting and they were able to openly cooperate and work with Franklin Graham in order to bring this event to Vietnam.
Đó là những cái điều mà Chúa đang hành động ở Việt Nam sau hơn 30 năm, đó là phong trào ân tứ đổ ra, thì hơn 30 năm bây giờ là Chúa bắt đầu hành động rất là lớn.
So we see that it, over the course of 30 years, now that this time has passed, we see that there's a mighty outpouring of the Spirit and that the Lord is working mightily in Vietnam.
Hãy nhớ đến Việt Nam chúng tôi để cầu nguyện, để Chúa bắt đầu đổi công vương vương hơn ở tại Việt Nam.
So please remember to keep us in prayer, keep your brothers and sisters from Vietnam in prayer so that we may be able to see this revival to continue to spread throughout Vietnam.
Amen.
Amen.
That is so exciting to hear. it's what I expected would be the results of this campaign, but I'm very glad to actually now hear for the first results, because the results are what I expected. That is very exciting to hear.
Tôi rất là vui mừng khi nghe tin này.
Amen. Hallelujah. Thật sự là tôi thấy quý vị cầu nguyện cho một cái thế hệ mới tại Việt Nam.
So, and we want to keep our hearts in prayer for this next generation that is arising in Vietnam, that will be the next generation of leaders.
Vì trước đây những thế hệ Việt Nam, những người tin Chúa trước á, thì đã cần sự giúp đỡ từ các quốc gia khác, ví dụ như Mỹ hay là Philippines hay là một số quốc gia châu Mỹ và châu Âu đã giúp đỡ Việt Nam rất là nhiều. Nhưng mà sau nhiều năm như vậy thì bắt đầu nó có một thế hệ ra đời giống như thế hệ tôi và thế hệ sau tôi nữa. Thì quý vị khấn nhớ cầu nguyện để chính chúng tôi phải là người có thể đứng ở trong vị trí đó là đất nước của mình, mang tâm tình đất nước của mình, để làm sao để bởi tấm lòng mình kêu gọi Chúa, nhờ cậy Chúa, để làm sao Chúa đem sự phước hưng cho Việt Nam của chúng tôi.
So if we looked in past history in Vietnam, there was great support that helped came from and prayers that came from all throughout the nations to really support those leaders who were able to continue to do the work of the church. And now we have a new generation of leaders, and I am part of that. And I'm just asking that all of you across the nations, will you please keep us in prayer so that we may be able to continue this work and see the revival to spread across the land of Vietnam.
Amen. Amen.
Amen. Now, God gave me a prophetic word when I was in Vietnam in 2017.
Chúa cho tôi một cái lời tiên tri khi tôi ở Việt Nam trong năm 2017.
And that prophetic word, I might have sent to Pastor Joshua. I think I sent him a copy of it. But what that prophecy was is how... was basically that one of the roles of the church in Vietnam was to kind of the Southeast Asia region in prayer, in the spiritual, seeing what's going on in China, seeing what's happening in Thailand and, you know, Cambodia and Japan, and, you know, these, that region, to kind of be a spiritual watchman on the wall for Asia.
Rồi tôi cảm nhận như là Việt Nam là một cái nước mà có thể cầu nguyện cho những cái nước ở Southeast Asia xung quanh như là Cambodia, rồi các nước dòng dòng để mà có thể cầu nguyện một sự phấn hương tại Á Châu.
I know traditionally it is the Koreans that are known for prayer.
Thường thường người ta thường suy nghĩ người Korean là người cầu nguyện.
And I'm sure it's hard to match the Koreans still. You know, I work with the Korean church, and those pastors would pray minimum five hours a day.
Thường thường người đó thì cầu nguyện 5 tiếng đồng hồ một ngày.
So I know that where they are spiritually as far as prayer is concerned, but I felt that there was calling upon Vietnam church to become also a watchman and to become a prayer base for Asia.
Nhưng mà tôi có một cái cảm nhận rất là mạnh là đất nước Việt Nam là sẽ là chiến sĩ cầu nguyện cho nguyên Á Châu và trở thành Amen. Một cái nơi cầu
Amen.
Nguyện.
Amen.
Yeah. And a lot of what's it, I have two things I want to talk about. One is I want to talk about overcoming the past strife. There's been a lot of strife amongst pastors in Vietnam, which is especially around the Pentecostal church, which has caused it hurts the growth of the church. But I want to hear how Pastor Joshua feels the church can move forward past that now. And then number two, I want to ask about his church as well, because he has building plans for his new church, but I know that in the past, the status of his church was maybe not totally, you know, totally fully legal. I'm not sure, but now I see he really has a vision for a very open church. So I just want to see how his status has improved and what God is doing there.
Yeah, mục sư Joshua, tôi muốn hỏi mục sư là mục sư có những cái cảm nghiệm gì về cái sự đoàn kết có thể hiệp một trong tương lai. Thứ hai đó là tôi muốn hỏi mục sư là mục sư có thể chia sẻ về cái cải tượng của hội thánh của mục sư cái sự phát triển. Dạ, cảm ơn.
Đầu tiên thôi thì tôi sẽ trả lời câu hỏi thứ nhất của ông. Đó là cái câu hỏi đầu tiên á, thì đó là cái sự hiệp một của các hội thánh. Có thể là nó là một cái bước đầu, mình thấy rõ là có rất là nhiều cái điều cần phải cầu nguyện. Tại vì để hiệp một các hệ phái, ví dụ như là Baptist, rồi hội thánh Ngũ Tuần Action of God, rồi các hệ phái để rất là khó. Nhưng mà điều mình đừng vui đó là một cái đại hội lớn mà có nhiều hội thánh, cái nhiều hệ phái để cùng nhau làm việc với nhau. Đây là câu chuyện không có dễ, nhưng mà Chúa đã hành động và Chúa đã làm. Đây là một tín hiệu mừng, và đáng mừng hơn nữa đó là bắt đầu có những cái cách nhìn tốt hơn, xa hơn. Không có nhìn cái kiểu mà những tổ chức, những cái chương trình nhỏ nữa, nhưng mà những cái chương trình lớn để thu hút cái cộng đồng để họ biết về tin lành của Chúa. Có thể là mình nhìn thấy trước mắt là những tín hiệu tốt, nhưng mà hãy nhớ cầu nguyện hơn nữa để tất cả mọi người nhìn đại cuộc, giống như họ nhìn câu lớn hơn cho dân quốc của Chúa, chứ không nhìn cho cái hệ phái của mình. Và nhìn cho hệ phái của mình thì không làm được, nhưng mà nhìn cho công việc Chúa để cùng nhau làm việc. Tôi thấy đây là cái tín hiệu rất là tốt, rất là vui, và hy vọng là trong một vài năm tới nữa bắt đầu có nhiều cái sự phấn hơn đến với Việt Nam qua nhiều cái chương trình. Chúa sẽ kéo về Việt Nam để làm những cái chương trình tốt hơn. Và bên cạnh đó là hiện nay là bắt đầu có những cái chương trình mà tự các hội thánh là lập những cái tháp canh cầu nguyện, lập những cái tháp canh cầu nguyện, rồi có những chương trình bắt đầu diễn ra rất là tốt trong cái cộng đồng tin lành. Và bây giờ á thì với nhà nước thì họ nhìn tin lành của Chúa không còn giống như xưa là một cái gọi là một cái tôn giáo mà làm phá rối chính trị nữa, nhưng mà bây giờ họ thấy rằng người tin lành sống tốt lành, đẹp lòng Chúa và giúp đỡ cho mọi người. Đó là cách nhìn của chính quyền tới bây giờ.
So I have great hope at this moment, as we know that just the concept of the different denominations coming together, traditionally that would have been a challenge, and that's why we continue to keep ourselves in prayer about unity in the body of Christ. But I think that if we take a kingdom mindset and kingdom perspective on it, we're able to see that we're able to unify together for the common cause. And that's what we saw more recently in these large evangelistic events. Different denominations came together and they really united. And so that gives me great hope. And also just even seeing how the perception of Christianity has changed on the part of the government, whereas before there wasn't as much trust, now there's more openness to what we're hoping to do. And so with that, I have great hope, but we always ask that you can continue to keep us in prayer so that we can continue to unite and have a kingdom mindset to be able to work together.
Điều thứ hai thì tôi cũng chia sẻ luôn, đó là chính cá nhân của tôi và hội thánh của tôi thì hiện nay thì chúng tôi đi theo cái tinh thần đó là tinh thần ngũ tuần, tinh thần ân tứ. Thật sự là Việt Nam của chúng tôi là một cái quốc gia còn trẻ, còn nhỏ về tinh lành, cho nên cũng cần rất là nhiều sự giúp đỡ từ các cái tổ chức khác. Như hội thánh của chúng tôi cũng phải cần cái sự giáo dục về thần học nữa, tại vì bây giờ đạo giáo đó là những cái gọi là tà giáo á, nó len lỏi vào hội thánh, nó làm cho cái hủy hoại phá rối hội thánh rất là nhiều. Cho nên cái nền tảng về thần học của chúng tôi cũng rất là yếu, và cá nhân của chúng tôi, hội thánh chúng tôi đang xây dựng thì cũng hướng đến nó làm sao để hội thánh mình có một cái nền tảng thần học, có ở đây là hệ thống thần học, để khi dân sự của Chúa phải có kiến thức ở trong cái nền tảng thần học á, họ đứng vững ở trong lời của Chúa, trong nền tảng của lời của Chúa thì họ mới không có bị cám dỗ, không có bị sa ngã trên đạo lại.
As it pertains to my own church and what I'm doing, the work I'm doing in Vietnam, we're really wanting to build that foundation, and we want for people to also to be keep us in prayer, because as we are growing and developing the capacity for different things to enter We want to make sure that we're having a sound biblical foundation. And so we're wanting to even develop how we do our Bible college or different ways of study of the Word of God so that we're staying true to the Word of God and we're developing leaders are sticking true to the Word of God. And so that's something that we want to be able to partner and have people from all around to be able to pray for the work that we're doing.
Hallelujah.
Yeah, amen. One of I have been being a missionary in Asia. I've come across a lot of cults.
So khi mà tôi là một người giáo sĩ ở Á Châu, tôi cũng gặp những cái sự kiện mà giống như là có cult là giống như là sao những cái tà giáo.
And I've also heard about a lot of strange teachings that have even gone around Saigon. You know, very strange teachings and manifestations. And things that are not really biblical.
Tôi cũng có kinh nghiệm là tôi thấy là có những cái hướng dẫn không có theo lời Chúa. Yeah.
And we have these problems, of course, in the West as well. But the thing is, in the West, we have a large theological history because most of all the theology over the last last 1,000 years, a lot of the theological works are written in English. But when you get into Vietnam, China, Mongolia, Burma, we don't have the same theological texts that are hundreds of years old, I should say, in their native languages. So I found that it's an extra challenge in Asia to create a biblically sound church because simply there's not enough books and theology books and lexicons and Greek and Hebrew study commentaries. And they don't have all those tools in Vietnam or China and so forth.
Thì kinh nghiệm của tôi thì thấy là tôi mình cũng ở đây ở xứ Mỹ này nhưng mà có cái thuận tiện á, là ở đây thì có những cái cuốn sách mà đã có lâu đời rồi cho nên cũng để mà có một cái nền tảng để mà dạy lời Chúa thì nó cũng có trong tiếng Anh cho nên cái đó là một cái sức mạnh ở đây và cho nên khi mà tôi nhìn thấy ở Á Châu thì chưa có những cái cuốn sách đó. Yeah.
So having a relationship with and being tied with, you know, some, you know, strong Bible schools or strong theological and full gospel, you know, that have both organizations in the Western world is a great benefit for the church in Asia.
Thì tôi thấy là khi mà mình có cái sự kết hợp những với lại những cái đại học thần học ở đây ở xứ Mỹ hoặc là các nơi đó thì nó sẽ có một cái mạnh mẽ cho những nước ở Á Châu để mà có thể học hỏi.
The only caution is if you're too theological, you have less of the experiential power of the Holy Spirit. So you have to guard to make sure you have them both.
Thì cả hai cũng quan trọng. Một cái sự hiểu biết mạnh mẽ trong lời Chúa và cũng có theo sự của Thánh Linh cũng là hai cái điều quan trọng.
And it's unfortunate, but we're going to have cults and these type of strange doctrines no matter where you go, no matter what country. One of the in Korea, South Korea, they have more cults than anybody. So this is a challenge that we're always going to have to work past.
Thì cái đó là một cái sự kiện mình phải suy nghĩ và kết hợp để mà biến đổi. Dạ. Như là mục sư Joshua muốn chia sẻ một điều. Dạ.
Dạ. Thì hiện nay thì chúng tôi chính thức kết hợp với kết nối với một cái giáo hội hội thánh của tôi chứ không phải là tất cả mọi nơi. Thì hiện nay thì chúng tôi kết hợp với tức là đứng dưới cái sự bao phủ của một giáo hội là IBFC. IBC là cái tiếng viết tắt của cái từ International Pentecost Holiness Church, có nghĩa là hội thánh ngũ tuần thánh khiết quốc tế. Thì hiện nay là hội thánh của chúng tôi ứng sự, tại vì tôi nói thật luôn là chúng tôi cần cái sự giáo dục, chúng tôi cần cái sự hỗ trợ về giáo dục để chúng tôi đứng vững, làm sao để đứng trụ được và giúp đỡ cho toàn thể con cái Chúa.
So currently, we're under the umbrella of the International Pentecostal Holiness Church, IPHC, and our church is under that umbrella, and we continue to want to seek out that guidance and that support of being under that umbrella in order to continue to develop and grow.
Đó là hiện nay thì riêng hội thánh của tôi, tại vì cái giáo hội này nó vừa mang tính chất là ngũ tuần mà vừa tính chất của ân tứ luôn, của lễ thật luôn, là Baptist á, tức là cái người sáng lập của cái giáo hội này là một là hai ông, một ông là Baptist, một ông là ân tứ ngũ tuần, cho nên là chúng tôi vừa có cái ân tứ vừa cái dạy dỗ trong cái gì gọi là giám lý á, đó, những cái điều luật trong giám lý.
Okay, we, so we have the those influences from the Pentecostal and the Baptist as well, and so that's where we're continuing to grow and develop.
Praise the Lord. Now, what's going on with Pastor Josh's building project? I saw he has many beautiful images of potential buildings for his church, Love Church. What's going on with that?
Dạ, một người sư có thể chia sẻ một phần về cái building và khải tượng của một sư.
Ở đây là tôi xin lỗi, tôi có cái bức tranh. Đây là chúng tôi đang xây dựng một cái đây là cái tấm hình. Ok, không biết nó không có tranh nhìn được. Đây là cái hội thánh. Tôi sẽ gửi hình sau. Thì chúng tôi đang xây dựng cái hội thánh này thì hầu hết là hội thánh tư gia. Thì chúng tôi đang xây dựng cái chi phí để xây dựng cái building này, đó là tức là mình đại tu lại là khoảng chừng 350.000 đô la.
Okay, so for this building that we're having a vision to be able to build, the fees are about 350,000. Is that Musu, is that like US dollars or tính dollar Mỹ không Musu?
À, một đô la Mỹ.
Yeah, so like $350,000 for to build.
Hiện nay thì ở đây nó chỉ có một cái phòng nhóm chính là 200 chỗ ngồi.
So and then so in the main sanctuary of the building would have 200 seats for
phòng
people.
Phòng nhóm phụ thì khoảng 100 chỗ ngồi.
And then a side room would have an additional 100 seats.
Chúng tôi thật sự là hiện nay là không có một cái nguồn giúp đỡ nào từ bên ngoài hết.
So honestly, up until this point, we have not had any sort of external support or funding coming from abroad outside of Vietnam.
Chúng tôi không kêu gọi một tổ chức nào giúp đỡ chúng tôi.
And we have not asked for any specific movement or denomination to stand out to help us support us in this vision.
Vì tôi biết rằng khi mình làm điều đúng của Chúa muốn á, thì Chúa có cách để Chúa tiếp trợ mình.
Because I truly believe that when we're doing what we're called to do by the Lord, that He will provide a way for us.
Trong thời gian mà tôi đi công tác ở bên Mỹ này á, thì cũng có nhiều trục trặc ở Việt Nam, đó là cái việc xây dựng đang gặp khó khăn.
So as I'm taking this tour right now across the United States, please keep us in prayer because there were some issues that were happening as we speak with the building in Vietnam.
Mục sư Joseph Catilo biết á, là để xây dựng một cái nhà nó không có dễ, nhưng mà để xây cái hội thánh á, mà trên cái hội thánh nó có một cái gọi là building mà để xây cho hội thánh á, rất là khó khăn.
So we know that there are challenges that can come with wanting to build a building and to build forth the kingdom for Christ.
Yeah. Hãy nhớ cầu nguyện thay cho chúng tôi.
Please keep us in prayer as we bring forth this vision.
Thì hiện nay là chúng tôi làm thì chúng tôi cũng sẽ vay ngân hàng để trả cái chi khoản đó. Cho nên là tất cả làm ở trong đức tin hết.
So currently, as we speak, because we have not sought those external funding, we're taking out a loan, and we're doing this by faith because we believe that the Lord will provide for this vision.
Hiện nay thì cái hội thánh mà Love Church đang nhóm lại thì chúng tôi đang cho thêm, ngoài hội thánh tôi thì có hai hội thánh đang mượn để nhóm lại.
So currently, as we're having our Love Church services and building, we also have two other groups that come in and they share the space as well.
Cho nên là hiện nay thì là ba hội thánh nhóm ở một tại chỗ đó.
So we have three different churches that are meeting within that building.
Yeah. Đúng ra là tôi không có nhắc cái điều này, nhưng mà tự nhiên mục sư Joseph Catilo nhắc lại thì hãy nhớ cầu nguyện thay cho chúng tôi để chúng tôi có thể hoàn thành tốt nhất ở trong năm nay.
Yeah, so this is really because Bishop Joseph has brought this up, and so we're just asking that you'll just continue to keep us in prayer so as we build out this
mission. Hallelujah, praise the Lord. Vinh hiển thuộc về Chúa.
Amen. Well, let's pray today while we're on live, and also I like to mention living in China and doing ministry in a communist country. I learned something interesting, and that is when you don't have foreign support, when you don't have money coming in from outside the country, in many ways, it's a blessing, because one of the things the Communist Party doesn't like is they don't like foreign funding, because they feel like foreign funding is a type of imperialism. So actually, it's a benefit when you don't have foreign funding. So that is something very interesting. However, you know, it is nice to get some money from abroad, from anywhere, you know. It is nice to have, but it is a very unique dynamic when you're dealing in a communist country that the government does frown upon foreign funds. And what can be done from within the country has less problems with government, you know.
Okay, so yeah, so thì tức là cũng có những cái trở ngại khi mà mình có cái funding từ outside, nhưng mà thì nói chung thì làm việc mình biết cách nào làm việc nha. Yeah. Okay, cái mục sư có muốn chia sẻ gì khác về giống như là cái những sự kiện tại Việt Nam và Á Châu, và mục sư có những cái khái tượng cho nước Việt Nam và ở Á Châu không, mục sư?
Yeah. Cảm ơn Chúa là kỳ này chúng tôi đi qua bên Mỹ trong cái chuyến đi này á, thì là chúng tôi đến thăm cái chỗ mục sư Rodney Howard Rouse.
So this time around, we in our trip to the United States, we had the opportunity to visit with Pastor Rodney Howard Brown.
Tại vì lúc mà năm 2019 á, thì ông Rodney đã đến Việt Nam một lần. Thì qua sự kết nối đó là mục sư Joseph Catilo ở đây đã kết nối với chúng tôi.
Pastor Rodney Howard Brown from the United States had the opportunity to visit Vietnam in the past, and through the connection of Bishop Joseph Castillo here, we were able to make that connection with Pastor Rodney Howard Brown during our trip here.
Đó là một cái kỷ niệm không thể nào quên đối với ông Joseph Catilo với lại những người Việt Nam của chúng tôi.
This is a very powerful and memorable thing for myself and for the Vietnamese people, and we're going to hold it in our hearts for a very long time.
Vì đó thì chúng tôi không thể tổ chức được chương trình, nhưng mà cảm ơn Chúa, bởi ân điển của Chúa thì Chúa đã cho chúng tôi tổ chức được chương trình khi ông đến Việt Nam.
So we praise the Lord that that in the
Đúng ra là chúng tôi không tổ chức được chương trình khi mà ông đến Việt Nam bằng chuyên cơ riêng, thì dường như là không thể tổ chức được, nhưng mà cuối cùng thì Chúa đã cho chúng tôi có sự khôn ngoan để làm sao để bóc ông ra khỏi cái sự giống như là sự kiểm soát của chính quyền, và cuối cùng ông mới đến cái buổi cầu nguyện của chúng tôi, buổi bồi linh cho chúng tôi tại đó.
So we praise the Lord that even though Pastor Rodney Howard Brown came to our country to do a larger event, and that didn't actually eventualize, but it was still a great blessing because he came and he joined with our prayer groups, and so that's a great memory that we'll have and we cherish.
Có một luật, một điều ở Việt Nam đó là một người nước ngoài thì không thể nào giảng được ở tại Việt Nam khi chưa có giấy phép.
So typically in Vietnam, when someone comes for a larger evangelistic event, then that person would need to have the approval of the government and the papers to do so.
Cho nên là trong cái kỳ đó thì chúng tôi phải tránh cái gọi là làm sao để bảo vệ ông đến cái dự ông đến để chia sẻ trong buổi bồi linh đó, và sau đó thì ông về nước một cách an toàn và bình an.
So during the time of Pastor Rodney Howard Brown's visit to our country, we really worked in a way to be able to just make sure that his event went, his coming to join us went smoothly, and that he was able to return to America.
Và tôi nhớ rằng trong cái kỳ đó thì ông đến Việt Nam, thì sau cái buổi ông bồi linh ông chia sẻ cho các mục sư hết đó, thì chúng tôi quyết định là lấy cái số tiền mà chúng tôi dâng hiến trong buổi tối đó để gửi cho cái đàn chuyển giáo của mục sư Rodney.
So I recall during that during Pastor Rodney Howard Brown's visit to our country, we decided that following that we wanted to take the offerings that were given and to provide it back to the ministry of Pastor Rodney Howard Brown. Yeah.
Cái số tiền đó thì có thể đối với người Mỹ nó không có lớn, nhưng mà đối với người Việt Nam của chúng tôi số tiền cũng khá lớn.
Yeah. So maybe in terms of American standards, that amount that we gave back to the ministry might not be big, but for the Vietnamese people, that was a very big thing for us, and it expressed how we felt.
Điều mà chúng tôi là người Việt Nam tự hào vì chúng tôi muốn chúc phước cho đàn truyền giáo giống như chúng tôi gieo những hạt giống cho đàn truyền giáo. Đó là cái điều mà chúng muốn thế hệ trẻ của chúng tôi làm được điều đó.
Because we see it though, it's we are sowing a seed into the harvest, and that is pleasing to the Lord that we're doing that, and He wants to see our generation to sow that seed.
À, sự khác biệt đó là chúng tôi muốn Việt Nam phải là nguồn phước để ban phước, để đem phước đến cho nhiều người khác.
And our vision and our hope and our desire is that Vietnam will be the source of a blessing to the other nations.
Amen. Amen. Hallelujah.
Amen. Amen. Yes, that's beautiful. Pastor Rodney was very touched by that. And I said he did well because usually they only give you a bag of coffee.
Every coffee. It's the coffee long, Phúc Long, Phúc Long coffee. Ok, together.
Vậy là, yeah, thì nói chung là mục sư Rodney Howard Brown rất là cảm ơn và tâm lòng.
Thì ông có nói lại với đứa học trò của tôi là ông đi lên đến đâu, giống như cái đến một cái nơi nào đó, một cái thành phố, tại ông có khai tượng là 300 thành phố, ông đến đó. Thì mỗi thành phố đến đó thì ông phải lo từ cái thuê điểm, rồi lo tất cả chi phí chương trình, ông phải lo hết. Nhưng mà khi ông đến Việt Nam thì ông không có cần phải tốn kém cái gì cả.
Tức là mục sư clarify một tí là sao mục sư?
Có nghĩa là ông mục sư Rodney á, ông có nói với đứa học trò của tôi á là qua cái phụ tá đó, thì ông nói là những cái nơi mà ông đến thì hầu hết ông phải chi trả cho tiền thuê cái điểm nè, rồi chi phí cho ăn uống, giống như cái đoàn đó phải lo hết chi phí hết. Nhưng mà đến Việt Nam thì ở Việt Nam, mặc dù nước nó nghèo, mặc dù chúng tôi không phải là giàu, nước chúng tôi còn nghèo lắm, nhưng mà chúng tôi lo hết toàn bộ chi phí đó. Và đó là điều ông rất là vui vì Việt Nam là nước mà giống như có tấm lòng để cho công việc Chúa.
So, like, so Pastor Joshua was just sharing that, like, typically when Pastor Rodney Howard Brown goes to travel, like, let's say he's visiting the, you know, 300 cities for the evangelistic events, that typically he and through his ministry is going to be needing to fund that. And but in the case of when he came to Vietnam, we wanted to make sure that he was taken care of, and we helped to support that so he didn't have to worry about that. And because we wanted to express that, you know, we in Vietnam were very serious about the spread of the gospel. And so that was something that touched the heart of Pastor Rodney. And it just shows that in Vietnam, we're just serious about spreading the gospel, and we will give what we have to be able to support.
Và lúc mà tôi nhớ là tôi được tặng một cái quyển sách Anointing, sự sức dầu á, Thì chúng tôi đã làm hành động đó là chúng tôi quyết định là dịch lại cái quyển này bằng bằng ngôn ngữ Việt Nam luôn. Tức là cái cuốn sách này, tại vì ở cái này không thấy mà dịch bằng tiếng Việt luôn. Và vừa rồi tôi gặp ông Rodney thì tôi tặng ông cái quyển bằng cái ngôn ngữ tiếng Việt, ông rất là vui mừng. Mà toàn bộ cái chi phí này là chúng tôi phải tự lo chứ không hề có một sự giúp đỡ nào từ cái tổ chức của ông Rodney.
You know, having this book called The Anointing, we were able to translate this into Vietnamese, and just really proud and able to share this directly to Pastor Rodney Howard Brown when I saw him, and he was very pleased by that. And so just really shows that we love to be able to share.
Đây là cái quyển sách mà chúng tôi dịch này đó. Chúng tôi cái này qua tôi tặng cho ở Việt Nam, tôi in ra và tôi tặng cho một số cái hội thánh ở Việt Nam. Cái cách mà chúng tôi tặng ở đây á là chúng tôi không có cho đại trà. Ví dụ như ở Việt Nam thì họ một số cái diễn giả họ sẽ cho đại trà, nhưng mà chúng tôi không cho đại trà. Tại cái sự sức dầu cái cuốn sách này rất là quý, cho nên là ai muốn đăng ký á, thì phải đăng ký, và chúng tôi mỗi người chỉ được một quyển thôi chứ không có cho nhiều, để họ biết trân trọng những cái gì mà làm ra. Cái quyển sách này rất là ý nghĩa trong cái thời gian vừa qua để mọi người cảm nhận được sự sức giàu đó.
This book, The Anointing, we had to be translated into the Vietnamese language. We're able to share that with the people in Vietnam, and we do it. People sign up for it, and that really shows that there's really a value and a weight to the message of this book.
Hallelujah.
Wow, praise God. It's beautiful seeing that book in the Vietnamese language.
Tôi rất là vui để thấy cuốn sách này trong ngôn ngữ Việt Nam.
Amen.
Amen. What a blessing.
I want to love gift for you. You can send address for me. I send for you, okay? Because I have the some book in here, okay?
Great. I would love that. I would love that. And that will encourage me to find more Vietnamese people here in Houston to have Bible study with them.
Yeah, and can I just say that really what a joy it is for me, because I believe that Asia shall be saved, and I believe that we are carrying the banner of Asia shall be saved. And here I have with me people who all in their way God is using to see that this vision comes forth. And so I feel very honored that I'm able to I feel like I'm bringing two brothers together right now to be able to chat about the kingdom, and it's going to be followed up with whatever the Lord wants to do to bless Asia. And so Christine rất là vui có cái cơ hội để mà cho mục sư và Bishop nói chuyện, và Christine tin chắc là rằng là cá trâu sẽ được cứu cho
Amen.
nên mình có cái
Hallelujah.
trải nghiệm đó, và mình sẽ push forward trong kingdom, thì rất là hân hạnh được nói chuyện với mục sư và bà Bishop.
Tại vì thật sự á, là chúng ta muốn phấn hưng á thì là phải có những con người có tấm lòng tận hiến, phải có tấm lòng dâng hiến và tận hiến. Nếu mà không có dâng hiến, không tận hiến thì không bao giờ mà phấn hưng được. Cho nên là mỗi chúng ta phải có cái tấm lòng đó, thì mong rằng Đức Chúa Trời ngài hành động và qua đó để Chúa đem phấn hưng.
So, with revival, we need to have each person to have that sacrifice and that heart of obedience for giving and for serving. And when we see that, then we can see revival to hit the land.
Amen.
Amen.
Yes, me, Pastor Joshua and I, we have been friends and working together in the Lord, and we've had wonderful times of ministry together for maybe 6 years now. I think maybe 6 years.
Được được học việc Chúa là 6 năm chung nhà. That's
So
great.
it's a great pleasure to be here today with him
Yes.
and Christine, because I didn't know that Christine knows Pastor Joshua. So I was very happy to find out that we all are friends in common.
Yes, and I really hope that this again is going to be the next chapter And that we were able to just, it's like, you know, I've heard someone say, the older generation, they say to us, they want our bottom floor should be our ceiling, right? So whatever the previous generation does, we're going to push even a level higher. And so I believe that in this area here, we have the next generation leaders, and we're going to unite and see things that are going to amaze the people. And that's really why I wanted to bring everyone here today. It's just to give that word of encouragement to the everyday person that revival is happening, that everything, the things that we've been praying for, we're seeing happen across the earth. And there is a mighty harvest, and we get to take a part of it. So it's just, I see this army arising, and I'm very honored to call you friends and to be able to continue to embark on this journey.
Amen. Yeah, and I think it's important for those Americans watching to, you know, to see what God is doing around the world. Because in America, our greatest problem might be the fact that we think that the United States is the center of the earth. And unfortunately, the U.S. is not the center of the earth. Everything that's happening in the world is not based around America as much as we think it is. And there's whole other cultures, whole other races, whole other economies, countries, and you know, geopolitical things, governments, you know, on different parts of the earth where God is moving it, you know. And actually, it seems like America has become post-Christian, while at the same time, countries like Vietnam and so forth are becoming Christian, you know, very quickly. Christianity is spreading. So we're seeing great revival in nations like Vietnam. And I believe that it's only going to get stronger and stronger. And Pastor Joshua is very unique because he's not only a pastor, but he's also a businessman. So he's able to get he's able to deal with pastors differently, because most pastors are always having their hands out, needing, you know, looking for help. So he gets a different kind of respect amongst the pastors. And also he gets a different type of respect amongst local police and government leaders, because he's not just a pastor, but he's also involved in the economic development of the country and his business, you know. So he's very uniquely positioned to do things that a lot of pastors, per se, just can't do.
Yeah, so tức là mục sư Joshua cũng là có cái unique position là mục sư, but also mục sư cũng làm ăn, cho nên mục sư có thể làm việc một cách mà nó very different from compared to normal, cho nên nó là một cái opportunity rất là tốt. Yeah, and I just see like you know, my hope in my work right now, and we can all pray into this, is just to build that bridge. So I just see myself as a bridge maker between, you know, Asia and United States, and bringing that bridge, and then also the bridge of the generations. The, you know, and so I hope that we're able to continue to see God move, and thankful for your friendship and support and all that you do. It's very inspiring. Yeah. And Jeremy, do you have anything you want to share?
Sure. I'm so excited today to see everyone coming together to work together for the Great Commission of God.
So rất là vui mừng thấy sự kết hợp nơi đây.
I believe what's happening in the nations is connected to our prayer and our fellowship.
Tôi tin chắc rằng cái sự kiện mà mình đang nhìn thấy trong các đất nước là do cái sự cầu nguyện của chúng tôi.
That the hope for our future resides in how we are leading today.
Và những gì ước mơ của mình cho tương lai thì nó nằm ở trong những cái sự cầu nguyện của mình hiện tại.
And I believe future generations are looking towards us even more than ever before.
Yeah, tôi tin chắc rằng thế hệ sau này sẽ nhìn thấy những hành động của chúng tôi và sẽ có cái sự quan sát về những hành động của chúng tôi.
That the leadership mantles are passing to new generations as we speak.
Như là có một cái thế hệ sau này sẽ cũng có sự trang bị để làm tiếp tục công việc Chúa.
I call this the season of the fruit picker.
Đây là một cái thời gian để mà cho chúng tôi được gieo và hạt giống.
That many people we must respect and honor that came before us.
Mình cũng phải có một cái tấm lòng nhìn vào quá khứ và nhờ những người đã đi đến trước mình.
But these people, I call them the ditch diggers, those that prepared the way.
Những người này là cái người đã hy sinh để mà cho chúng tôi có thể có cơ hội này.
So we must honor and respect those that went before.
Cho nên mình cũng nên có sự kính nể cho người đã đi trước mình.
So right now we are in the third great awakening all around the world.
Hiện tại thì tôi tin chắc rằng mình đang thấy một cái sự phấn hưng đất nước.
Expect to see all across Asia and all across the world revival spreading beyond anything we can imagine.
Mình sẽ thấy có sự phấn hưng tại Á Châu và các nước.
More people will work together from nation to nation, to tribe and tongue.
Sẽ có những nước và những dân tộc sẽ kết hợp với nhau để làm việc.
In the name of Jesus will be praised.
Mình cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ.
As people get saved.
Khi mà người ta được cứu.
And as people get healed, they will share their testimonies.
Khi người ta được cứu, họ sẽ rêu tin mừng.
Of the goodness of God in their lives and what Jesus has done for them.
Vì những sự kiện và những điều tốt Chúa đã làm trong đời của họ.
Me and Christine have to think about what happened during the pandemic.
Christine và tôi phải suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong cái thời buổi của dịch.
As we gather leaders across the world to come together for online conferences.
Vì lúc vừa mới dịch thì Christine và tôi đã kết hợp và đã đem những người leader từ khắp nơi đến kết hợp trong những conference.
And many people, many missionaries across the world joined these conferences.
Khi mà chúng tôi làm vậy thì có nhiều người giáo sĩ và người từ nhiều nước kết hợp và tham dự trong conference này.
And many other people came to the conference and felt a call into the ministry.
Rồi người ta cũng tham dự vào conference và từ đó có một cái khải tượng để mà hầu việc Chúa.
We are now seeing the fruit of those harvests.
Và hiện tại chúng tôi đang thấy cái sự sự kiện sau khi cái này.
So expect in Asia and around the world your own version of an Asbury outpouring.
Thì mình cũng cảm nhận là mình sẽ có một cái sự kiện xảy ra tại Á Châu là một cái sự phấn hưng tại Á Châu.
The young and old will come together to pray, to fast, and to sing praises to Jesus.
Yeah, người trẻ và người trẻ và người lớn tuổi sẽ kết hợp và cầu nguyện.
And they don't want to go home. They just want to keep praising God.
Và có một cái sự muốn tôn thờ Chúa.
So this is an exciting time to be in as we see the global harvest amongst the nation.
Cho nên tôi rất là hy vọng và rất là vui mừng khi mà tôi thấy những sự kiện này xảy ra.
I am very excited to see what God is going to do in my own life, the life of my friends and fellow ministry partners around the world.
Dạ, và tôi rất là vui mừng và hy vọng sẽ gặp, sẽ thấy những điều tốt Chúa làm trong đời của các bạn và trong những nước khắp thế giới.
And I'm excited to see more people working together to fulfill the Great Commission amongst the world.
Và tôi vui mừng để thấy cho những người khắp thế giới kết hợp nhau để mà rao lời Chúa, tin mừng cho Chúa cho khắp thế giới.
So I want to thank everybody here today for what a great honor and privilege to come together.
Và tôi muốn cảm ơn mọi người đã tham dự và đã nghe lời chia sẻ này.
As we see Asia be saved in Jesus' name.
Và chúng tôi ao ước là chúng tôi sẽ thấy Á Châu được sự cứu rỗi của Chúa trong thế kỷ này.
And watch Asia go into other countries and then they get saved.
Và mình thấy là Á Châu là một cái nơi sẽ là một cái nguồn sáng cho khắp thế giới và sẽ là rao lời Chúa khắp thế giới luôn.
What a great and mighty God we serve today.
Chúa quá tốt.
I'm so grateful for this privilege.
Dạ, tôi rất là cảm ơn các bạn.
Amen.
Amen.
Let's also pray for Joshua's building.
Yes.
And all the legal permits and everything for that building.
Yes.
In Jesus' name, Father, we agree for Love Church. We pray for all the licensings and permits needed for the construction. We pray for the finances. We pray for the funding. We thank you, Father God, for just rending the heavens of provision and pouring out favor, Father God, and pouring out finances. And we just pray that this entire project be done to the glory of God, that it's a beacon of hope to the city, to the region, and an inspiration for other pastors, Father God, setting a standard and a faith goal for other pastors in the city, Father. And we just thank you that you go before Pastor Joshua. We release the angels. We release the finances. We release the blessing. We rebuke every blockage and everything against it. Every spirit against it, every mind against it, we just cancel it and render it ineffective. And we pray the favor of God turns hearts, minds, resources, finances, licensings towards Love Church's new building and renovations in Jesus' name. Amen.
Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Pastor Joseph.
And Jeremy, would you want to just... maybe at the end we can put how people can get in contact with Pastor Joshua and Bishop. So when we post it, we can have a little bit information people if they want to connect with these lovely gentlemen of God. That would be great. And we continue to keep these wonderful people in our prayers.
Sure, we will post that at the end.
Yes.
Anyone have any final thoughts?
Well, it's just an honor and a privilege, and I feel very blessed. And I just see you all as my brothers. And so be blessed, and the work is just a beginning, and it's a new chapter. And so just thank you from the bottom of my heart, and you will be in my prayers. And hopefully we'll all have a great reunion soon.
Thank
Amen.
Amen. Amen.
Your last words, Bishop?
Thank you, Pastor. This is Dr. Joseph Catillo and Jeremy and Tristan Nguyen. Everything is here. Glory to the King. Glory to the Lord. Amen. Hallelujah.
Amen. And if you stop in Houston, let me know. We have to get together.
Yeah.
Stop in Houston. Go to Dallas. Go see Christine.
Yes. Come to Dallas and Houston.
Yes. Yes. We will. This is just the beginning.
This is just the beginning.
All right. Blessings. Thank you so much, everyone.
Amen.
God bless. Have a good night.
Good night.
Good night. Thank you.